Ngã dục phong thiên, chương 1238, hồ đạo tái chiến, góc truyện audio.com. Trong vãng sinh động, Mạnh Hạo bình tĩnh đi, trong động gập ghềnh, có thể thấy được một số hài cốt, càng là hướng chỗ sâu, hài cốt càng ít. Mạnh Hạo đứng ở nơi hắn lúc trước tử vong, nhìn nơi này, tâm của hắn có chút đau đớn. Hắn liền nghĩ tới Hứa Thanh, lấy sinh cơ của chính mình để Mạnh Hạo có thể chống đỡ, vì để cho Mạnh Hạo sống lại, bị chân áp ở trong cấm địa tông môn, tất cả hiện lên trước mắt Mạnh Hạo. Rất lâu sau đó, Mạnh Hạo khẽ thở dài. Hắn đi tới chỗ sâu của vãng sinh động, ở nơi này không có gì cả. Không có thấy thi thể của vị tiên nhân năm đó, cũng không thấy nhiều kỳ dị tồn tại lắm, vãng sinh động dường như tồn tại một cỗ lực lượng kỳ dị, ngoài ra cái gì cũng không có. Vãng sinh động, cố tình ta ở chỗ này, quả thật. Vãng sinh một lần, Mạnh Hạo lắc đầu khi đang muốn ly khai, bỗng nhiên bước chân hắn chợt ngừng, Mạnh quay đầu, nhìn về phía vách tường phía cuối động, nơi đó chợt vừa thấy thì không có chỗ dị thường gì, nhưng cố tình lúc trước một cái chớp mắt, Mạnh Hạo đã nhận ra trên vách tường này, dường như có một chút khí tức quỷ dị tràn ra. Mạnh Hạo xoay người, cẩn thận ngắm nhìn, hồi lâu sau, cặp mắt hắn bỗng nhiên co rút lại, trên vẻ mặt lộ ra một chút hoảng sợ và khiếp sợ, hắn thấy được ở trên vách tường đó không ngờ xuất hiện một cánh cửa. Một cánh cửa lớn khép kín, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, khi lần nữa nhìn lại, nơi đó lại không có gì cả, nhưng hắn tin tưởng mình tuyệt không có nhìn lầm. Thần bí như vậy mới xứng đôi với ba chữ vãng sinh động này. Mạnh Hạo đứng ở nơi đó rất lâu, nhìn vách tường, hồi lâu sau xoay người rời đi, hắn hiếu kỳ, nhưng những điều đã trải qua trong tiên khư khiến hắn hiểu rõ, thế gian này có bí ẩn lớn, mà những bí ẩn này không phải tu vi giờ này của hắn có thể đi dò xét. Mạnh Hạo rời khỏi vãng sinh động, hai cái lão già kia như cũ chính ở chỗ này khó khăn khoanh chân tĩnh tọa, sau khi nhìn đến Mạnh Hạo, hai người hô hấp dồn dập lập tức quỳ lại xuống. Bái kiến Mạnh thiếu tông, bái kiến Mạnh Hạo đại nhân. Mạnh Hạo bước chân chợt ngừng, liếc nhìn hai người một cái, gật gật đầu, đang muốn ly khai. Mạnh Hạo đại nhân, trong vãng sinh động rốt cuộc có cái gì? Một lão già trong đó ngọn lửa sinh mệnh ảm đạm, trần chờ một chút rồi hỏi. Hy vọng, Mạnh Hạo trầm mặc một lát sau chậm rãi lên tiếng, nói xong đã rời đi. Nhị lão mừng rỡ, hít sâu một hơi, lần nữa khoanh chân. Nội tâm họ đều dâng lên hy vọng. Trong truyền thuyết, Mạnh Hạo đại nhân năm đó chính là ở trong vãng sinh động này vãng sinh một lần. Hắn nói nơi đó có hy vọng, chúng ta cũng có hy vọng. Nhị lão nhìn nhau một cái, trong mắt lộ ra sáng ánh sáng. Đi ra khỏi phạm vi vãng sinh động, Mạnh Hạo cất bước xuất hiện ở giữa không trung, có chút cảm khái nhìn bốn phía cho đến ánh mắt rơi vào phương hướng thái ách cổ miếu sở tại. Trầm mặc một lát sau, thân thể hắn nhoáng lên một cái, hướng về nơi đó vội vã đi. Chẳng bao lâu sau, Mạnh Hạo xuất hiện ở giữa không trung trên thái ách cổ miếu, nhìn miếu thờ thông minh phía dưới kia, Mạnh Hạo nhớ lại Sở Ngọc Yên, nhớ lại sơn cốc kia, nhớ lại huyết tiên truyền thừa bên trong sơn cốc. Lại nói tiếp thiên kiếp năm đó. Ta từng được miếu này che chở quá. Thân ảnh Mạnh Hạo phủ xuống, đứng ở trên mặt đất xuất hiện ở phía trước thái ách cổ miếu. Miếu cổ thương tang, một mảnh rách nát nhưng vẫn là có. Góc truyện audio.com, từng tầng một thềm đá phô khai, trên đó miếu thờ nghiêm nghị có thể mơ hồ nhìn thấy trong đại điện để nhiều thần tượng. Dường như đầy trời tiên thần, nhất nhất trang nghiêm. Lúc này ở xung quanh thái ách cổ miếu, có không ít tu sĩ tồn tại. Là một trong ba đại địa phương thần bí trên Nam vực thái ách cổ miếu nguy hiểm muốn nhỏ hơn một chút hấp dẫn không ít tu sĩ lại tới ý đồ ở chỗ này đụng phải cơ duyên, gặp tạo hóa. Mạnh Hạo xuất hiện có người thấy được nhưng lại không có để ý. Nhìn miếu cổ, Mạnh Hạo cất bước đi, phía sau hắn cách đó không xa có một tu sĩ cũng đang nhìn miếu cổ, nhưng cũng không dám đến gần, phát hiện Mạnh Hạo không ngờ tiếp cận, hắn lập tức hảo tâm nhắc nhở. Vị đạo hữu này, thái ách cổ miếu này không nên tới gần a, nơi đó rất nguy hiểm. Chẳng những là người này thấy được cử động của Mạnh Hạo, xung quanh còn có một số tu sĩ Nam vực bọn hắn cũng đều thấy được Mạnh Hạo muốn đến gần cổ miếu, có không ít người lập tức cười lạnh, thậm chí có người vẻ mặt châm chọc muốn xem náo nhiệt. Miếu cổ này không phải bất kỳ kẻ nào cũng có thể dựa vào gần, ta chờ ở bốn phía này đã là cực hạn, trừ bỏ một số lão tổ muốn tới gần cổ miếu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người này rất xa lạ, không biết là người tông môn nào. Trong khi mọi người đàm luận, Mạnh Hạo đã tới đến trước bậc thang, giơ chân lên, một bước bước lên, từng bước đi lên, phía sau hắn những tu sĩ kia từng cái một toàn bộ mở to mắt hô hấp dồn dập lộ ra không thể tin cũng có hoảng sợ. Hắn không ngờ lên rồi. Hắn là tu vi gì a, làm sao có thể, ta thế nào có cảm giác, hắn có chút quen mắt, Khi những tu sĩ này rối rít rung động, Mạnh Hạo bước lên một cái nấc thang cuối cùng, xuất hiện ở trước mặt miếu cổ nguy nga kia. Cửa miếu cổ sớm đã rách nát mở rộng ra, Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, có thể thấy rõ ràng bên trong để rất nhiều thần tượng. Những thứ kia toàn bộ đều đã từng là cường giả thái ách nhất tộc. Tranh chấp với quý thiên nhất, rồi sau đó thất bại, toàn tộc bị diệt trước, xây dựng miếu này, lấy ý chí vĩnh hằng đối kháng quý thiên. Mạnh Hạo lẩm bẩm, đứng ở nơi đó, hắn dường như thấy được một cái đại tộc đã từng tồn tại phóng thích ra rực rỡ lịch sử cùng tia sáng. Mạnh Hạo trầm mặc hồi lâu sau, hắn ôm quyền, hướng về miếu, sâu đậm cúi đầu. Ngay khi hắn này cúi đầu, cả thái ách cổ miếu đột nhiên chấn động, tiếng sấm chợt truyền ra, khiến tất cả tu sĩ bên ngoài toàn bộ tâm thần run rẩy, rối rít lui về phía sau, vẻ mặt càng hoảng sợ hơn. Bởi vì bọn họ thấy được theo Mạnh Hạo cúi đầu, miếu cổ này đang chấn động, những thần tượng bên trong kia lại có hơn phân nửa dường như sống lại, không ngờ cũng hướng Mạnh Hạo cúi đầu. Lại vào lúc này, thái ách cổ miếu tia sáng 10.000 trượng khiến bầu trời biến sắc, gió mây cuốn lên, xung quanh nổ vang. Trời a, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao có thể như vậy? Những pho tượng trong thái ách cổ miếu kia, bọn chúng không ngờ sống. Tu sĩ này là ai, hắn này cúi đầu chẳng lẽ là miếu cổ không chịu nổi cho nên cũng muốn đáp lễ hay sao? Mọi người ồ lên, Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn thần tượng trong miếu cổ gần như 6 thành, những tượng thần này đều tại hướng hắn cúi đầu, mà những thứ khác 4 thành còn lại là lộ ra mỉm cười. Về phần trên cao nhất có 3 thần tượng không nhúc nhích nhưng có uy. Cốc truyện audio.com, Nghiêm Tràn ra dường như đang ngắm nhìn Mạnh Hạo không có ác ý. Hắn là Mạnh Hạo đại nhân, là Mạnh Hạo, hắn chính là Mạnh Hạo thiếu tông. Theo người chú ý nơi này, lập tức có người nhận ra, lập tức âm thanh ồn ào lần nữa truyền ra. Mạnh Hạo nhìn trong miếu cổ trong lúc mơ hồ, bên tai của hắn truyền đến một cái lại một cái thanh âm thương tang, những thanh âm này truyền từ xưa bên trong miếu, thanh âm mơ hồ trong lời nói mang mong đợi, dường như khát vọng có một ngày có thể đi ra khỏi miếu cổ, có thể giết trời xanh không. Hồi lâu sau, Mạnh Hạo lần nữa cúi đầu, xoay người rời đi, khi đi ở trên trời, thái ách cổ miếu phía sau hắn, tia sáng chậm rãi tiêu tán, lần nữa khôi phục. Mạnh Hạo rời đi, nhưng không có rời khỏi Nam vực đại địa, hắn hạ một cái phương hướng, là hồ đạo thượng cổ. Không biết đám người Lục Bách còn bị vây ở nơi này hay không, Mạnh Hạo nhìn phương hướng hồ đạo thượng cổ yên lặng đi. Cho đến đi tới nơi đó, sau khi đi qua mọi chỗ đối với ngoại nhân mà nói là chỗ hiểm ác, xuất hiện ở bầu trời hồ đạo chính giữa lớn nhất. Đứng ở nơi đó, Mạnh Hạo nhìn hồ đạo trong mắt lộ ra trầm ngâm, nếu như nói Nam vực đại địa này, chỗ hắn cảm thấy nguy hiểm nhất, hồ đạo thượng cổ này nhất định là nơi đó. Nhất là tầng thí luyện thứ 3 bên trong, Mạnh Hạo lúc này hồi tưởng lại cũng vẫn không nắm chắc quá lớn, nhưng hắn sờ túi chữ vật một cái. Cặp mắt nhoáng lên một cái, bên trong túi chữ vật của hắn có một miếng thủy tinh màu trắng tản ra một loạt hàn khí. Hàn khí này nhìn như rất nhạt nhưng Mạnh Hạo đoán không tầm thường, bản thân mình còn không có phát hiện bởi vì vật này. Đến từ trên la bàn trong tiên khư binh các, lại có thể nhìn thấu, la bàn kia dường như chính là vì thủy tinh này mà xây dựng. Thần hỏa bổn nguyên, Mạnh Hạo cặp mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, hắn còn nhớ rõ, trong cửa ải thứ 3, nguồn lửa to lớn kia, lửa bên trong, uy lực mạnh không cách nào tưởng tượng. Cái gì là bổn nguyên, năm đó Mạnh Hạo không hiểu, giờ này theo hắn tu vi cao thâm cũng không phải đã hiểu toàn bộ, chỉ là có chút mông lung. Một cửa khảo nghiệm kia cho dù là có thủy tinh màu trắng này, sợ rằng cũng rất khó thành công, mà ta trên thực tế chỉ là muốn một chút hỏa nơi đó. Nhưng nên chứa thế nào đây? Trầm mặc một lát, Mạnh Hạo bỗng nhiên vỗ túi chữ vật, trong tay của hắn xuất hiện một chung ngọn đèn đồng thau, đáng tiếc đã tắt. Nhìn đèn này, Mạnh Hạo cặp mắt lóe lên một cái. Ta phải rời khỏi Nam Thiên Tinh, chẳng biết lúc nào trở về, đi lần này một đường nhất định hung hiểm tầng tầng lớp lớp, nếu có thể lấy hỏa bổn nguyên kia đi, nguy cơ trước mắt cũng có thể làm đòn sát thủ, không biết có thể thành công hay không, nhưng cũng muốn thử một lần. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, thân thể nhoáng lên một cái chạy thẳng tới hồ đạo mà đi, nháy mắt phá vỡ mà vào trong mặt hồ, chạy thẳng tới phía dưới. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, hắn ở ngay đáy hồ nước này, nơi này không có có bất kỳ cửa vào, nhìn như bình thường, mà khi Mạnh Hạo lực lượng của chân tiên 8 thành toàn bộ triển khai, đáy hồ trước mắt hắn bất ngờ xuất hiện một cái trận pháp to lớn. Mạnh Hạo thân thể nhoáng lên một cái, trực tiếp bước chân vào trong trận pháp không có chút dấu hiệu vận chuyển nào. Dị tộc tiền bối bảo vệ thế giới dưới đáy hồ, vãn bối đến lần nữa, muốn đi khiêu chiến cửa ải thứ 3. Mạnh Hạo đứng ở nơi đó. Cốc truyện audio.com. Truyền ra thần niệm của hắn tản ra, khiến cho hồ nước sôi trào phập phồng, hồi lâu sau, đột nhiên, trận pháp trong giây lát tự mình vận chuyển, tia sáng lóng lánh, trực tiếp nuốt sống thân ảnh Mạnh Hạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, khi trước mắt Mạnh Hạo khôi phục, hắn bất ngờ ở dưới mặt đất thấy được rất nhiều núi pháp bảo, thấy được vô số hung thú với đầy đủ màu sắc kia, thấy được cửa to lớn kia, nhất là phía trước hắn, con hung thú màu vàng to lớn ghé vào trên cửa chính. Mạnh nhìn về phía Mạnh Hạo. Ngươi muốn khiêu chiến cửa ải thứ ba? Thanh âm rầm rầm truyền ra, năm đó đối Mạnh Hạo mà nói rất là uy hiếp, nhưng giờ này, hắn vẻ mặt bình tĩnh nhìn lại, trong cửa ải thứ nhất, hắn không có thấy những người cùng vào với hắn năm đó. Ngươi không cần nhìn, lúc trước cùng vào được với ngươi, ngoại trừ Lục Bách còn sống ra, những người khác đều đã bỏ mình, ngươi xác định muốn đi khiêu chiến cửa ải thứ ba. Hung thú màu vàng thanh âm vang vọng, giống như sấm sét vang dội, tất cả hung thú toàn bộ đều nhìn về Mạnh Hạo, từng cái một trong mắt lộ ra hung tàn. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, gật gật đầu, ta muốn khiêu chiến, Út Trách Chương.